của phía hành các vị có sự hy sinh rất là lớn. Hy sinh rất là lớn. Đó là người Nhật họ sinh ra đời đó, họ luôn luôn phấn đấu ở trong nghề nghiệp. Nếu biểu họ vào chùa chỉ lo tụng kinh mỗi ngày, sống theo truyền thống mà không có làm cái gì khác hơn là đời sống đó, đó thì họ chịu không. Người Nhật họ rất là thích cái mới. Quý vị biết rằng máy móc của Nhật có mỗi năm họ ra mỗi mới. Và nếu một người thanh niên mà lớn lên mà ghép vào một khuôn khổ nào đó, chỉ tụng kinh niệm Phật mỗi ngày rồi lo lắng cho ngôi chùa, lo lắng cho Phật tử trong vùng, không còn được làm những gì khác nữa, thì họ cho đó là hy sinh rất là lớn. Thì như vậy cái đó là cái trung đạo của Nhật Bản. Như vậy thì tu nó là một cái kinh nghiệm rất là cá nhân, kinh nghiệm nó rất là riêng tư. Như trường hợp một vị hòa thượng đó, một vị hòa thượng có đệ tử sáng suốt, có cốc liêu ở đàng hoàng, mới gặp vị hòa thượng đó, một vị tăng trẻ có thể nói rằng ngài sống sung sướng quá. Nhưng mà thật sự không phải như vậy, ngài có sự hy sinh rất là lớn. Tại vì sao vậy? Với cái tuổi đạo của ngài, với uy tín của ngài, và có thể với tiền bạc của ngài, ngài có cái chỗ có thể sung sướng hơn nhiều, nhưng mà ngài không lựa chọn như vậy, mà ngài lựa chọn sống ở trong chùa và để phục vụ cho Phật pháp. Thì như vậy ngài đáng kính lắm, được hữu thế không? Dạ. Còn nếu chúng ta một vị chư tăng mà bình thường đó, mà đời sống được như ngài thì quả thật là đời sống lợi dụng. Tại vì sao vậy? Chúng tôi sang bên Thái Lan, thưa quý vị. Quý vị đặt chân đến một ngôi chùa Thái Lan mà chúng tôi lấy ví dụ giống như Quách Bạc nói thế nào. Quý vị biết ngài cả ở đó sống như thế nào không? Cái cốc của ngài cả đó lớn hơn cái chùa Kỳ Viên ở Việt Nam. Quý vị biết chùa Kỳ Viên ở Việt Nam không? Dạ. Cất hoàn toàn bằng gỗ thép. Dạ. Rất là đẹp. Ở trước mặt có vòi nước phun. Ngài ra ngoài đường đó thì có người mở cửa xe, và xe của ngài là xe Mercedes, xe mới đàng hoàng đưa ngài đi. Khi quý vị nhìn một vị trụ trì một ngày cả một ngôi chùa như vậy, thì quý vị hỏi rằng cái tu tập của ngài nằm ở chỗ nào? Cái tu tập của ngài, quý vị, nằm ở cái chỗ đó là với uy tín và với tiền bạc của ngài thì ngài có thể chọn đời sống thẳng thơi hơn là một ngày ngồi 8 tiếng đồng hồ để mà nói chuyện với Phật tử. Quý vị biết rằng mỗi ngày Phật tử vào trong chùa đó, ngài cứ ngồi một cái chỗ và ngồi liên tục như vậy, ngồi để nói chuyện, nói đạo Phật tử từ giờ này ngồi giờ kia, chân mỏi thì đổi chân bên đây, đổi ngồi bên kia. Và ở trong chùa thật sự không có chuyện gì gọi là vui thích trong công việc đó. Cũng như chúng tôi hồi còn nhỏ đó, chúng tôi nghĩ rằng mình lớn lên làm trụ trì thì quay lắm, nhưng mà lên làm trụ trì thất cực quá. Như quý vị hồi nhỏ nghĩ rằng mình làm cha và làm mẹ thì quay lắm, muốn nói con cái gì cũng được hết, nhưng đến khi làm cha làm mẹ thì nó phải như vậy. Làm cha mẹ nó khổ vô cùng, phải lo đủ cái chuyện hết, nhưng mà rồi là chúng ta cũng phải làm. Và do vậy khi mà nói tới sự trung đạo, nó làm cái gì mà mỗi cá nhân chúng ta phải đón nhận như là một kinh nghiệm riêng tư của mình. Không thể lấy tiêu chuẩn của người này để áp dụng cho người kia được. Dạ. Không thể lấy cái mức sống của người này để áp dụng cho mức sống người kia. Nên chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà phê bình, và cẩn thận khi Đức Hữu có thấy được rằng nhiều pháp liên hoa kinh là một tác phẩm được viết như một tập sách, có đầu có đuôi có từng chương. Đại hữu có thấy như vậy không? Dạ. Đại hữu có thấy như vậy không? Khi mà Đức Phật còn tại thế đó thì Đức Phật ngài không có viết sách, và Đức Phật ngài không có trước tác. Dạ. Mà những gì mà Đức Phật nói đó thì được ngài Ananda và các đệ tử của ngài sưu tập trở lại. Dạ. Thành từng đoạn rời rạc khác nhau. Và Đức Phật chưa bao giờ ngài có chủ tâm để viết một bộ sách mà với một cái quy mô giống như bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là Kinh Hoa Nghiêm cả. Thật ra nếu Đại Hữu là một người học trong trường thì Đại Hữu có thể có cái ý niệm phần nào là bộ Diệu Pháp Liên Hoa xuất hiện vào thời nào ở trong lịch sử của Đạo Phật. Chắc chắn là Đại Hữu biết chuyện đó phải không? Yeah. Thật ra Khoa nói đến cái nhìn về nội dung của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ở trong chùa ở đây thì là chùa Nguyên Thủy. Theo truyền thống là chúng ta trì tụng kinh tạng Pali. Dạ. Cho vậy có rất nhiều bài kinh từ kinh điển Pali mà những người Phật tử được khuyến khích tụng đọc ở đây. Dạ. Sở dĩ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà được tụng trì tụng trong rất nhiều các ngôi chùa không phải là chỉ vì giá trị kinh điển, mà vì giá trị của sự thờ phụng. Đại hữu có thấy điểm đó không? Dạ. Ví dụ như người ta cho rằng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa được cái điều này và được điều kia, như trong phẩm Phổ Môn chẳng hạn. Dạ. Nói về Đức Quán Thế Âm thì quý vị muốn cầu con trai thì được con trai, cầu con gái được con gái. thì đa số nhiều người Phật tử tụng bài kinh, tụng tác phẩm Diệu Pháp Liên Hoa đó là vì cái mục đích cầu phước hơn là cho huệ. Riêng về phương diện giáo lý và trí huệ đó, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một tập kinh được viết ở trong cái giai đoạn mà Phật giáo đương đầu rất nhiều cái bài môn giáo, và nhiều cái chương ở trong trong bài kinh này, kể cả những cái chương danh tiếng nhất như là phẩm Phương Tiện hay là phẩm Phổ Môn đó, và được viết với một mục đích là kéo những người Bà La Môn trở về với đạo Phật bằng cái phương tiện, dạ, bằng cái phương tiện. Như vậy thì dĩ nhiên chúng ta không có thời giờ để bàn về giá trị của kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở tại đây. Chúng ta chỉ muốn nói đến là vì đây là ngôi chùa Nam Tông đó. Do đó trì tụng kinh điển Pali, dạ, trì tụng kinh điển, ngay cả những bộ kinh như là Hạnh Phúc hay là kinh Từ Bi là những bài kinh tương đối là ngắn, tuy nhiên là những bài kinh được kết tập ở trong tam tạng, và điều này là một điều tự nhiên ở trong một ngôi chùa Nam Tông thôi. Dạ, chúng tôi không có cái ý niệm là trình bày thái độ gì hay là một cái quan niệm gì với cái Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Dạ, đó là cái đề tài mà chúng ta có thể bàn ở trong một dịp khác. Riêng về câu hỏi cái ý nghĩa như thế nào về Tịnh Độ và Thiền Tông, thì chúng tôi có thể nói với đạo hữu là lịch sử của Phật giáo Pháp Tông hay là lịch sử của Phật giáo Đại Thừa phản ánh một cái nhu cầu tâm linh của con người. Ở mỗi cái thời đại, con người có nhu cầu tâm linh khác nhau, và như vậy phải có nhiều pháp môn để đáp ứng với cái nhu cầu tâm linh đó. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là chắc đạo hữu biết rằng thời Đức Phật còn tại thế, Ngài nói rất ít về Niết Bàn, Ngài nói rất ít về cứu cánh, mà Ngài chỉ nói nhiều về sự tu tập. Đạo hữu có biết điều đó không? Tại sao Ngài nói rất ít về cứu cánh? Là tại vì Ngài nói rằng chỉ có qua sự thực hành con người mới chứng ngộ Niết Bàn, hơn là bằng ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được Niết Bàn. Như vậy thời Đức Phật còn tại thế, Ngài nói rất ít về sau khi nhập Niết Bàn mình sẽ thành ra cái gì. Đức Phật Ngài không nói điều đó, và nói rất ít. Có người hỏi Đức Ngài Xá Lợi Phất, hỏi Niết Bàn là gì, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng diệt trừ tham sân si là Niết Bàn. Đó là cái xa nhất mà Đức Phật và các đệ tử của Ngài nói. Sau khi Đức Phật viên tịch một thời gian, thì thưa quý vị, người ta bắt đầu đặt một vấn đề. Vấn đề đó là gì? Như ngày hôm nay ở trại Tị Nạn ở bên Thái Lan đó, những người tin Chúa giáo họ vào phòng trường đạo, họ nói rằng tu theo Thiên Chúa đó thì được về thiên đàng, tu theo Phật không đi đâu cả. Thì như vậy người Phật tử bắt đầu hỏi rằng vậy chứ cái chuyện tu bây giờ đừng nói chuyện tu nữa, hỏi rằng mình tu rồi mình được cái gì nè. Dạ, mấy thầy mấy sư phải nói cho rõ đi, nếu nó tu mà không được cái gì hết mà nói tu không có rõ thì không tu nữa. Dạ, do vậy càng về sau này đó, cái pháp hành ở trong đời sống càng ít đi, thì người ta lại nói đến cái cứu cánh nhiều, họ nói đến Niết Bàn nhiều, họ nói đến Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao vậy? Nó có cái nhu cầu cần phải nói về chuyện đó. Như trường hợp chúng ta hôm nay, tại sao chúng ta nói nhiều về độc lập, tự do, hạnh phúc? Là tại vì chúng ta không biết chúng ta phải làm cái gì hết. Nếu mà chúng ta biết rằng đất nước mình phải làm cái gì đó, thì mình không cần phải nói gì về độc lập, tự do, hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì hãy mình làm tốt thì tự nhiên độc lập, tự do, hạnh phúc nó tới thôi, đúng không? Nhưng ở đây mà chúng ta không biết mình phải làm cái gì hết, thành ra mình cứ đem chuyện độc lập, tự do, hạnh phúc mình nói ngoài. Người quốc gia thì luôn luôn nói là tự do, mình nên theo sống tự do, chết về tự do. Người cộng sản thì nói đến độc lập, nói cũng nói đến tự do, hạnh phúc. Nhưng mà khi hỏi rằng mình đang làm cái gì đó thì không biết mình phải làm cái gì. Đó là sự bế tắc của con người. Nên khi nào mà con người mà ít tu, ít biết về hành thiền, ít biết về pháp hành, thì con người nói nhiều về cứu cánh. Dạ, nói về Tây Phương Cực Lạc, mới nói Niết Bàn rất là nhiều. Tại vì đời sống hàng ngày mình không biết phải làm cái gì hết, không biết phải ngồi thiền như thế nào, không biết phải giữ giới như thế nào. Đề tài đó nó không hấp dẫn đến mà bàn nữa, thì chúng ta mới bàn về Niết Bàn. Như vậy là về sau này có những bài kinh như là kinh A Di Đà chẳng hạn, nói rất nhiều về về cảnh giới tịnh độ. Dạ, đó là một cái nhu cầu. Dạ, nhu cầu. Nhưng mà rồi thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là vị đạo sư mà cái ngôn ngữ của Ngài rất là rõ ràng, trong sáng. Những vị nếu đại hữu có đọc kinh Tạng Pali thì đại hữu sẽ thấy rằng cuộc sống của Đức Phật rất là rõ ràng. Ngài sống như thế nào và Ngài muốn những người khác sống như thế nào. Ngài không có nói cái kiểu mà đa sự biện luận như chúng ta nói về đạo Phật ngày hôm nay. Dạ. Tuy nhiên về sau đó người Phật tử không cam tâm với sự đơn giản đó. Như quý vị thấy rằng mình lớn lên ở trong cái nền văn hóa mà thâm trầm đơn giản quá đó, mình cảm thấy nó không có hay, không có sinh động. Tự nhiên qua cái thời đại nào đó con người muốn lý luận nhiều hơn và muốn biện sự nhiều hơn, muốn lý thuyết nhiều hơn. Do vậy họ bày ra đủ lý thuyết. Khi mà lý thuyết nhiều như vậy thời gian thì ta chán ngán, thì ta phải đưa ra cái gì đó để dẹp hết tất cả, thì đó cái chuyện thôi. Là bây giờ bất lập văn tự giáo ngoại được thiền, bây giờ không nói nữa, bây giờ chỉ quán thôi thì dẫn đến thiền. Do vậy những cái pháp môn mà được tu tập đó thật ra nó không có phải mới lạ trong đạo. Tuy nhiên nó là một cái sản phẩm của thời đại, một cái trào lưu nào đó, cái nhu cầu nào đó con người cần được đáp ứng. Bởi vì vậy sanh ra điều, phải hiểu điều đó thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của tình độ thì như thế nào. Và hiểu được điều đó thì chúng ta mới hiểu rằng chúng ta nên đi xa đến mức độ nào ở trong giai đoạn đó. Dạ, thật ra thì Đức Phật Ngài có lẽ điều mà Ngài nghĩ về đời sau nhiều nhất đó, là Ngài là một cái hình ảnh gương mẫu. Dạ. Như trường hợp thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật Ngài có nhiều phương tiện lắm. Dạ. Ngài có rất nhiều người đệ tử rất là giàu có, như là trưởng giả cấp cô độc là Phạm Quý Sát Tha, những đệ tử mà vua chúa giống như là vua Ba Tư Nặc hay Bình Sa Vương. Nhưng mà rồi mỗi lần Đức Phật Ngài đi đâu đó thì Ngài không ngồi xe, Ngài không đi kiệu, Ngài không dùng những phương tiện đó. Tại vì sao vậy? Là tại vì nếu Ngài làm như vậy, người đời sau nói rằng ngày xưa Đức Phật nhiều phúc đức thì Ngài có phương tiện Ngài đi, còn mình bây giờ mình không có được, thành ra mình không tu nữa. Như vậy Ngài nghĩ cho đời sau. Hay là Đức Phật Ngài có thể bay đi từ chỗ này qua chỗ khác bằng thần thông của Ngài, nhưng mà Ngài đã không đi, mà Ngài cũng đi bộ giống như tất cả chư vị kheo vậy. Ngài, cái đời sống của Ngài đó là Ngài sống như thế nào mà các vị tỳ kheo cũng có thể sống được như vậy, các vị tỳ kheo bình thường sống được như vậy đó. Và những người đời sau cũng có thể theo đó mà sống được, thì Đức Phật chọn nó sống đó. Đó là cái gương để lại cho người đời sau. Riêng về vấn đề chân lý, vấn đề chánh pháp đó, thì đúng ra cái chánh pháp nguyên thủy đó phải là cái chánh pháp mà không bị kẹt vào thời đại nào hết. Cái chánh pháp nào mà nó chỉ tốt trong một thời kỳ mà thời kỳ sau đó nó bị kẹt lại thì không phải là chánh nguyên thủy. Như Đức Phật Ngài nói về tứ niệm xứ, Ngài nói về vô thường, khổ não, vô ngã vân vân, những giáo lý đó đời nào cũng nên áp dụng được hết, không có bị kẹt lại. Nhưng bây giờ người ta nói rằng đi tu á, ví dụ như quý vị nghe trong kinh nói rằng khi mà trì kinh Diệt Sư phải đốt bao nhiêu ngọn đèn, phải thờ về hướng nào, lại ra sao thì mới thành một cái đạo tràng. Thì điều đó, cái phương tiện đó là phương tiện của người đời sau họ tạo nên, chứ không phải là do Đức Phật nói. Vì sao vậy? Cái phương tiện đó là tốt cho một cái xã hội mà có nhiều mê tín, nhưng mà qua đến cái xã hội mà có định định đời sống tâm linh mà cao thì không còn nữa. Do vậy Đức Phật Ngài không có dạy một điều gì đó mà nó chỉ thích hợp cho một thời đại, mà những gì Đức Phật dạy là có thể đáp ứng cho mọi thời đại. Mà để đáp ứng cho mọi thời đại thì lời dạy đó phải rất là rõ ràng, rất là trong sáng và không bị vướng mắc vào những phong tục tập quán. Người đời sau này bài biện ra nhiều thứ, khi vướng mắc vào phong tục tập quán thì nó chỉ tốt cho một thời đại thôi. Như chúng tôi lấy một ví dụ để thường thấy rằng ngày xưa đó người ta quan niệm rằng tụng kinh phải có chuông mõm là đúng, tụng kinh có chuông có mõm là đúng, nếu không có chuông mõm thì không thể tụng kinh được. Nhưng mà khi chúng ta ra xứ ngoài đó thì chúng ta hiểu một điều rằng có nhiều cái ngôn ngữ mà khi tụng lên tụng theo chuông luôn theo mõ không tụng được, chỉ có những cái xứ nào mà cái tiếng nó đơn âm giống như tiếng Tàu tiếng Việt từng âm một đó, thì mới tụng chuông mõ được mà thôi. Nhưng mà với đạo tụng tụng chuyện tiếng Pháp tiếng Anh mà tụng chuông mõ thì nghe không nhầm. Thì như vậy chuông mõ nó chỉ tốt cho một dân tộc, cho một địa phương, mà nó không phải tốt cho tất cả mọi thứ. Nếu người nào tin rằng điều đó là một điều vĩnh viễn tất cả mọi thứ thì người đó chưa lãnh hội được cái phương tiện chỗ đó. Và những gì mà Đức Phật dạy thì thực sự không có bị kẹt vào thời gian và kẹt vào không gian. Riêng về đạo hữu hỏi rằng đạo Pháp Liên Hoa Kinh có phải là Đức Phật Ngài dạy cho thế hệ này hay không, giờ 2500 năm sau hay không, thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong nhiều thời đại trước ở tại Trung Hoa đó, người ta đã thọ trì cái Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và ngày hôm nay đó thì có những điểm trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thích hợp với thời đại này và có những điểm không thích hợp, thì chúng tôi xem đó như là một tác phẩm kinh điển. Dạ, một tác phẩm kinh điển, nhưng mà không nhất thiết phải đặt cho tác phẩm kinh điển đó một câu nói rằng đó là gì mà Đức Phật dạy cho thời đại ngày hôm nay. Dạ, tại vì ở trong kinh Phật có rất nhiều kinh điển khác, Nói như vậy thì mình quá quan trọng cái này và mình sẽ mất đi cái mất sự quan trọng của những đoạn kinh khác. Chứ thực sự có câu hỏi gì? Và rồi công điểm nữa là có khi ít có dịp gặp viên Phật tử mà trong cái không khí đạo vị như là những người tu học, đa phần khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta chỉ lo nói chuyện này chuyện kia, và khi gặp viên Phật tử đến chùa của tu học thì có cái phát hiện và có cái niềm vui rất là lớn. Và chúng ta nghĩ rằng ở trong đời sống tu tập thì được nuôi sống những cái niềm vui đó. Do vậy thật ra những khi mà đi sang Âu Châu mà có những khóa tu học thì đối với chúng tôi giống như là những ngày va căng rất là bổ ích. Bởi vì tu một ngày giống như vậy, ở một ngày học quý vị thì chúng tôi cũng tu và chúng tôi cũng học, và như vậy cảm thấy đời sống tinh thần và thân khỏe hơn nhiều và vui hơn nhiều. Chúng ta nói đến phần tiếp theo là ái duyên cho thủ. Do có sự ưa thích, do đó chúng ta có sự bám víu và chấp giữ. Và thủ được xem như là một thái độ đạo đức hay là không đạo đức của đời sống. Khi mà chúng ta nói đến thọ xúc duyên cho thọ duyên cho ái, thì ái đó được xem như là một hiện tượng tự nhiên. Nghĩa là ai thấy cảnh đẹp cũng thích hết. Nhưng mà sao cái thích đó rồi làm gì? Thì đó là cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta nói là thiện hay là bất thiện. Do vậy cái yếu tố thủ rất là quan trọng. Có hai cái khuynh hướng mà kiến tạo tạo nên thành ba cái khuynh hướng. Là ở trong đời sống này nó giống như chiếc chuông đồng hồ vậy, nó đi từ phía bên trái và đi qua phía bên phải, từ phía bên phải trở về phía bên trái. Chiếc chuông đồng hồ không đi từ bên trái về nằm ở giữa và không đi từ bên phải về nằm ở giữa được. Do vậy khi nó đến thủ đó, thì chúng ta càng đam mê với điều nào nhiều thì chúng ta càng khổ với điều đó nhiều. Thế càng đam mê thì càng đau khổ, mà hưởng thụ càng nhiều, càng tìm sự an toàn thì chúng ta càng có cảm giác bất an. Đó là hai trạng thái của thủ. Như ở bên Mỹ, người ta đâu có nói đến cái hiện tượng xã hội mà họ gọi là chứng lo sợ của những người trung lưu. Chứng lo sợ đó là gì? Là những người trung lưu, thưa quý vị, khi mà không ăn việc làm họ ổn định rồi đó, thì họ nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm, nghĩ đến chuyện có cái tiền hưu bổng để về già. Ý là đời sống họ cái gì cũng an bài theo cái trật tự nào đó. Thì người ở ngoài nhìn vào nghĩ rằng những người này có cuộc sống ổn định, có lẽ là họ không có lo sợ. Nhưng mà chính những người đó là những người họ lo sợ nhiều nhất. Thì chúng ta càng mong muốn được an toàn thì chúng ta lại càng lo sợ. Khi nào mà chúng ta có cái niềm vui gì mà chúng ta hưởng thụ nó càng nhiều thì chúng ta khổ, thì chúng ta khổ càng dài nhất. Quý vị thích điều nào nhiều thì cái đó quý vị càng khổ vì nó thôi. Như trường hợp chúng tôi mua một cái vật gì đó, nhưng cái đồng hồ rất là tốt, rất là ưng ý, rất là vừa ý, rất là đắt tiền, chúng tôi rất là thích nó, dành nhiều thời giờ để săm soi đó. Khi nó mất thì chúng tôi sẽ khổ hơn là chúng tôi nhìn cái đồng hồ cách rất là mình. Thế khổ nhiều, thế vui nhiều thì chúng ta sẽ lụy nhiều. Từ cực đoan này nó sẽ đi qua cực đoan bên kia. Cũng giống như cây tre, chúng ta kéo bên này nhiều thì nó sẽ qua bên kia nhiều. Thành ra đó là ý nghĩa của thủ. Thì chỉ chắc thủ trong đời này đó, nó là một cái hình ảnh mà các vị thiền sư thường nói, như là chúng ta đi trên con đường, chúng ta có thể đi một cách thoải mái, nhưng mà chúng ta cũng có thể chọn một thái độ khác, là chúng ta thấy có viên đá nào trên đường thì chúng ta nhấc nó lên, chúng ta khiêng trên vai chúng ta đi. Thay vì chúng ta để cục đá đó mà chúng ta khiêng trên vai chúng ta đi thì càng khiêng nhiều thì càng nặng. Thì giống như một người có chắc thủ vậy, thấy cục đá thích, thay vì thấy rồi để buông nó đi thì chúng ta thấy chúng ta phát nó trên vai. Đó là hình thức gọi là thủ. Thủ là giữ nó lại. Thì thưa quý vị, khi mà nói đến chữ ái đó thì chỉ nói đến lòng ưa thích. Đó là lòng ưa thích, nghĩa là cái cảm giác cảm thấy thích thú với cái vật đó. Nhưng mà nói đến thủ là chúng ta giữ vật đó là một phần của đời sống và mang nó theo đi ở trong cái giai đoạn kế tiếp của cuộc đời. Thì cuộc sống mà khi nghĩ nó quá nhiều gánh nặng là tại sao? Là bởi vì thủ. Giống như đi đường mà chúng ta thấy vật gì chúng ta cũng bỏ lên vai vậy. Bây giờ có một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao chúng ta không thể đi một cách tự nhiên được mà chúng ta phải cúi xuống để nhặt những đá đó vác lên trên vai? Thì câu hỏi đó không cần phải trả lời nhiều, là bởi vì ái mà thôi. Tại vì chúng ta thích nó phải không? Nếu chúng ta không thích nó thì chúng ta không mang nó lên vai. Như vậy là ý nghĩa của chữ mà Đức Phật gọi là ái như cho thủ, là do ưa thích nên chúng ta chắc lấy nó, chúng ta giữ nó, chúng ta cư mang nó, chúng ta vác lấy nó. Và chính cái thủ này quyết định rất nhiều liên quan đến hạnh nghiệp của chúng sinh, bởi vì nó có ba thái độ. Hoặc là từ chối với những chuyện mà chúng ta phải làm trái ý bất bình, hoặc là bám víu lấy những gì mà chúng ta cảm thấy ưa thích. Thì từ chỗ bám víu và từ chỗ từ chối đó, chúng ta sẽ sanh ra một cái trạng thái khác mà trong kinh điển gọi là sầu bi khổ ưu não. Nó từ chỗ đó mà ra. Thì bây giờ thưa quý vị, cái trạng thái mà thủ được Đức Phật đề cập ở đây là do cái nhân duyên từ ái mà ra. Dù rằng ái được xem như là một chuyện tự nhiên, nhưng mà thủ không phải là một chuyện tự nhiên, mà đây là một sự lựa chọn trong đời sống. Như trường hợp quý vị sinh ra và lớn lên, quý vị có quyền lựa chọn để lập gia đình hay là sống đời sống độc thân. Mặc dù cái sự ưa thích quan hệ nam nữ là sự tự nhiên của con người, ai cũng ưa thích ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà để lựa chọn cách sống như thế nào thì điều đó là thủ. Hễ từ ái dục mà đưa đến sự hình thành nào đó thì nó phải qua giai đoạn chắc thủ. Thủ như vậy được xem là một thái độ lựa chọn, trong khi ái chỉ là cảm thấy ưa thích mà thôi. Thủ được xem là một thái độ lựa chọn. Và chính vì có điểm này nên người Phật tử tin rằng có sự tu tập và tu tập có giá trị. Tại sao? Vì thường thường người ta có hai cái quan niệm. Quan niệm ngày xưa mà của người Bà La Môn và các tôn giáo khác thường có là thứ nhất là con người sinh ra vì phiền não là một bản năng tự nhiên, trời đất sinh ra như vậy thì chúng ta không thể sửa đổi được. Như là ai sinh ra đời cũng tham cũng muốn, do vậy điều đó là điều tự nhiên không thể sửa đổi được, mà chúng ta gọi là tiền định, có nghĩa là cái gì đã được an bài rồi. Và những người này khi họ tin vào sự an bài đó thì thưa quý vị, họ cho rằng những việc làm gì lầm lỗi của mình đó thì mình không cần chịu trách nhiệm. Không hiểu quý vị có khi nào nghe về trường hợp của những vị mục sư, của những vị linh mục ở bên Hoa Kỳ đâu. Mà khi những người này làm những chuyện sai lầm thì những vị đó nói rằng đó là do sự an bài của Chúa, cái ý Chúa muốn như vậy. Ý Chúa muốn tôi lầm lỗi, để sau sự lầm lỗi đó tôi làm gương cho bà con tín đồ, nên Chúa muốn tôi làm thì tôi phải làm. Như vậy chúng ta cho rằng điều đó là sự an bài tự nhiên. Nhưng mà rồi có một cái cực đoan khác, có một người nghĩ rằng phiền não nó là cái tội lỗi của con người, đó là con người không nên làm vậy, không được làm vậy, nhưng là vì sự mềm lòng yếu đuối mà phải làm như vậy. Do đó khi chúng ta đồng về ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, thì ái nó là một điều tự nhiên, nhưng mà thủ là một sự chọn lựa. Và hãy có sự chọn lựa thì có trách nhiệm. Và chính điểm này chúng ta mới tin vào tu tập, tin vào pháp, chúng ta có thể làm nó khác đi. Bởi vì sao? Nếu ở trong đời này tất cả đều do tự nhiên đó, như là làm thiện cũng là tự nhiên, mà làm mất thiện cũng là tự nhiên, thì Đức Phật không dạy chúng ta tu tập. Tại vì sao? Mọi sự cố gắng đều là vô ích. Và Ngài khuyên chúng ta nhìn lại cái tiến trình này để thấy rằng chúng ta có sự lựa chọn, chứ không phải là không có sự lựa chọn. Cũng như quý vị Phật tử, quý vị có quyền đi chùa, thì ở trong việc đi chùa đó có gì có tốt và có xấu, điều đó tự nhiên. Đoàn thể nào cũng có người này và có người khác, không ai có lựa chọn. Quý vị đồng ý không? Khi chúng ta đi chùa mà đám đông á thì có vui có buồn, nhưng mà rồi không có nghĩa là chúng ta không có lựa chọn, chúng ta có được sự lựa chọn chứ. Chúng ta có thể có quyền lựa chọn những người bạn nào mà chúng ta muốn thân cận và những người bạn nào chúng ta không muốn thân cận. Chúng ta có lựa chọn nhập cuộc và có sự lựa chọn không nhập cuộc. Nếu chúng ta thấy đám đông đó là đám đông không thích hợp tu tập thì chúng ta có quyền lựa chọn, chứ không phải là không có sự lựa chọn. Nên khi mà nói đến ái duyên cho thủ thì Đức Phật này nhấn mạnh một điểm như vậy, là con người sanh ra đời là chúng ta có một cái khuynh hướng tự nhiên là phiền não, nhưng mà ngoài khuynh hướng tự nhiên đó chúng ta còn có được quyền lựa chọn nữa. Khi chúng ta hành thiền được thì nó có một điểm rất là thú vị. Người ta nói rằng trong lúc hành thiền một miếng bánh kẹp nhỏ thôi thì nó có giá trị giống như là cao lương mỹ vị. Chúng tôi nhớ ngày chúng ta ở bên Thái Lan lâu lắm rồi, chúng tôi không được ăn sô cô la. Và ở bên Thái Lan thì sô cô la rất là mau chảy, Do đó hiếm khi mở trong chùa Phật tử hỏi dân sô-cô-la lắm. Thì có một lần ông anh thị sĩ với Phật tử gửi cho chúng tôi một thùng quà vào dịp Tết. Thùng quà dịp Tết. Ở bên chùa bên đó thì không, chư tăng không có được nhận quà riêng. Do đó khi mà nhận thùng quà đó, Phật tử họ gửi qua cúng dường thì giao lại cho cái vị chủ kho, một vị đó là phó trụ trì ở chùa. Và khi vị đó mở ra thấy quà bánh nhiều quá thì vị đó hỏi chúng tôi một thích ăn quà bánh sao mà ta gửi nhiều như vậy. Thì chúng tôi mới thưa vị đó rằng bạch ngài, không phải, tại vì ngày hôm nay là ngày đầu năm Tết Nguyên Đán, và trong phong tục của người Việt Nam giống như người Tàu ở tại Thái Lan vậy, nên vị gửi và cúng dường xem như là chuyện rất là tự nhiên, chứ không phải là tại con thích ăn bánh kẹo mà mấy người Phật tử quê họ gửi bánh kẹo qua. Khi ngài nghe nói như vậy thì ngài mới cười, và ngài mới lấy một con sô cô la, ngài nói sư mang cái này về ăn đi, có khi ở Thái Lan lâu cũng nên nhắc nhở có chút gì Việt Nam cho nó, đây là ngày Tết Việt Nam. Và chúng tôi cảm ơn ngài mang về. Ở trong đời chúng tôi chưa bao giờ ăn sô cô la, sô cô la mà ngon có khi lần đó. Dạ, ăn rất là ngon, thú vị. Thì lúc đó chúng tôi mới có ý nghĩ như vậy là nếu giả sử như trong các ngày lễ đó mà Phật tử gửi cho mình một thùng bánh đó, mà chúng ở trong cái thùng đó mà chúng ta được một xả sô cô la thôi, thì thật sự ở đây có ý nghĩa lắm. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ đến cái chuyện là từ cãi nó sanh ra phủ, ăn ngon thì nó chưa dừng ở tại đó mà nó còn đi xa hơn một chút, là nghĩ làm sao cho nó có chuyện, và nghĩ sao có chuyện đó. Và với một người ở trong trường thiền mà nhịn nhịn ăn hay là nhịn nói lâu ngày thì những chuyện đó nó có sự quyến rũ rất là đặc biệt. Dạ, nó có cái gì rất quyến rũ đặc biệt. Và lúc đó thì chúng ta mới nhìn thấy là ái nó sanh ra phụ. Cái gì ngon, cái gì mà tiện nghi thì bây giờ nghĩ đến làm sao cho nó có. Dạ, làm sao nó có mà nó có một cách hợp pháp, không bị la, không bị rầy. Thì chuyện đó chúng ta sẽ thấy nó là một cái trình tự nhiên lắm. Nên khi chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền có cái trạng thái mà quý vị thường để ý là chúng ta muốn thay đổi không khí. Dạ. Ngồi lâu thì đang cảm thấy chán đi, chúng ta muốn làm cái việc gì đó, và cái ý muốn đó cần được ghi nhớ và cần được biết. Có đôi lúc chúng ta không phải tự chiến đấu với chính mình nhiều lắm, nhưng mà mình phải biết và để ý lâu ngày thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời mình có nhiều sự lựa chọn lắm, chứ không phải là thụ động như chúng ta nghĩ. Và điểm này quan trọng với người tu tập, quan trọng người tu tập. Người xưa họ có nói một câu nói như vậy: tự do hay không tự do đó là do cái kiến thức của con người, chứ không phải do người khác ban bố cho mình. Một người mà cái trình độ không có, giờ họ qua sống cái sự tự do hoàn toàn thì họ cũng cảm thấy không có tự do. Nhưng một người tu lâu ngày á thì sẽ cảm thấy rằng mình có rất nhiều tự do, là vì mình có rất nhiều sự lựa chọn. Khi mình hiểu rằng ái duyên cho thủ thì cái thủ nó rõ ràng là sự lựa chọn của mình, chứ không phải là người khác đem lại cho mình. Như ngày Sunaparanta khi mà xin Đức Phật sang, ngày Buddha khi xin Đức Phật sang xứ Sunaparanta để hành đạo, thì Đức Phật ngài hỏi về Buddha là: này Buddha, người dân ở xứ Sunaparanta rất là hung dữ, các con sang bên đó, nếu con qua bên đó những người đó hành hung con, chửi mắng con thì con bị sao? Thì ngài Buddha mới thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu những người đó chửi mắng con thì con nghĩ rằng họ còn rất tốt. Dạ, họ còn rất tốt, bởi vì họ chỉ mới chửi mắng cho họ chưa đánh đập con. Rồi Đức Phật lại hỏi: vì chứ này Buddha, nếu người đó họ đánh đập con thì con nghĩ sao? Đó bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ còn rất tốt, là bởi vì họ chỉ mới đánh đập chứ họ chưa có giết con. Rồi Đức Phật lại hỏi rằng: nếu họ giết con thì con nghĩ sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ còn rất tốt, là bởi vì họ đã cho con một cái chết, một cái chết có ý nghĩa. Thì thưa quý vị, khi nghe câu chuyện đó thì chúng ta cảm thấy giống như ngài Buddha trả lời dần lên với Đức Phật, hay trả lời cho có. Nhưng mà ngài Buddha cho chúng ta có bài học rằng chúng ta có sự lựa chọn trong cái nghĩ về người khác, đối xử với chính mình. Chúng ta có quyền nghĩ rằng Tây hay là Đức nó kỳ thị mình lắm. Dạ, chúng ta có quyền nghĩ như vậy thì rõ ràng họ có kỳ thị với chúng ta, mà họ kỳ thị một cách kín đáo. Nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta cảm ơn họ, họ còn rất tốt, họ kỳ thị nhưng họ còn giữ trong bụng, họ chưa hành hung chúng ta, nhưng mà còn tốt. Nếu hành hung chúng ta thì sao? Rồi khi họ hành hung chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng họ cũng còn tốt, ít nhất là họ đối xử chúng ta tệ bạc mà họ còn cho chúng ta đến đây còn sống, còn như vậy họ còn tốt, tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện đó? Cũng giống như tất cả chúng ta đều trách Thái Lan, chính phủ Thái Lan tại sao không chống hải tặc, chính phủ Thái Lan không can thiệp chuyện này chuyện kia, nhưng mà tại sao chúng ta không nghĩ rằng không còn rất tốt, là ít nhất họ cũng cho chúng ta ở tạm dung trên đó. Và bao nhiêu năm rồi thì chúng ta có quyền lựa chọn, chứ không phải là không có lựa chọn đâu, có quyền lựa chọn mà. Thường thường cái sự lựa chọn mà chúng ta gọi là khổ đó, là khi chúng ta lựa chọn thì chúng ta thích nhìn cái khía cạnh bất lợi và những cạnh không tốt. Như bây giờ quý vị vào trong chùa, tự nhiên chúng ta có thể nói rằng ở đây không ai tiếp đãi chúng ta một cách nồng hậu hết. Chúng ta có quyền nghĩ như vậy, mà quả thật nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ rằng ở đây tốt quá, không ai làm phiền mình hết, chuyện đó là quá tốt rồi. Có một lần một số đạo hữu ngồi với chúng tôi nói chuyện, và có một người Phật tử khác, họ nói là Phật tử thì không phải, nhưng mà vì họ có chuyện họ rất là ghét Chư Tăng. Và lúc đó chúng tôi đang ngồi ở ngoài cái nhà phòng học cộng đồng ở tại Houston, thì họ vào, họ nói mấy thầy nha, bây giờ mấy thầy tại sao ra nước ngoài rồi làm chuyện này việc kia, giỏi sao không ở Việt Nam xuống đường biểu tình tranh đấu này. Thì nghe nói như vậy đó, có chị biết không, cái người Phật tử xung quanh họ nổi sùng lên, và họ nổi sùng lên, họ muốn gây chuyện với người đó. Thì chúng tôi ngồi như vậy, chúng tôi im lặng, thật ra mình ngày xưa cũng đâu có làm cái gì. Chúng tôi mới nói Phật tử nói và chuyện không có gì quý vị, đừng làm gì hết, lát nữa sắp tới giờ làm lễ rồi. Lát sau mấy người hỏi chúng tôi thì chưa, tôi thấy mấy người đó là sao xin. Thì tôi nói quý vị rằng, nếu tôi nhớ không lầm, nếu ngày Bún Lá này có mặt ở tại đây, ngày đó rằng rất những người đó còn rất là tốt, không mấy chữ thôi. Thì ra nếu họ đưa tay họ đánh mình cũng không làm gì được họ, quý vị thấy không? Họ đánh mình cũng chẳng dám đi kiện họ, và mình nhà xưa sắp áo đi kiện họ. Thật ra họ chưa đánh mình mà họ chỉ nói mình vài lời, họ còn tử tế lắm. Như vậy ở trong cái mà Đức Phật nói ái duyên cho phủ đó, tức là từ cái thích điều này thích điều kia đó, chúng ta có sự lựa chọn, chứ không phải là không có sự lựa chọn. Dù sao đi nữa thì chúng ta nên ý thức một điều rằng cái sự lựa chọn đó nó là một điểm rất là tế nhị. Và tại vì còn có 10 phút nữa, cho tới chúng tôi dành 10 phút này để nhắc lại một câu chuyện mà ngày xưa chúng tôi có kể quý vị nghe câu chuyện về cái thủ này. Câu chuyện đó chắc quý vị ở đây còn nhớ, là trong Túc Sanh Truyện kể rằng ngày xưa đó có một chàng thanh niên làm nghề gánh nước. Chàng thanh niên này mỗi ngày đi gánh nước để độ nhật bằng cách là giếng nước nằm ở rất là xa làng. Mỗi ngày anh đến nó gánh một cặp nước đem về cho bá hộ và đổi lấy một đồng bạc để mà sống qua ngày. Mà thưa quý vị, làm được một ngày đó thì đủ ăn một ngày, mà làm hai ngày đủ ăn hai ngày, suốt đời anh từ lúc nhỏ tới lớn lên không có dư được đồng nào. Có một lần có một vị quan thượng thư đi ngang, còn chưa nắm. Vị quan thượng thư này thấy anh đang gánh nước, nó kêu anh lại, nói này anh bạn trẻ, tôi rất là khát nước, mà tôi cũng cần nước để rửa mặt chân mát. Anh có thể nào bán lại cho tôi gánh nước mà anh đang có không? Anh thanh niên này mới nói với quan thượng thư, nói thưa ngài, tôi biết ngài là một vị quan lớn, nhưng mà ngài thông cảm cho tôi rằng, nếu tôi bán gánh nước này cho ngài đó, thì tôi sẽ không có thì giờ để đi lấy một gánh nước khác về cho ông bá hộ. Mà nếu hôm nay chúng tôi không bán, tôi không mang gánh nước về cho ông bá hộ, không chịu cũng giận ông cho chúng tôi nghỉ việc luôn. Thì khi ông cho tôi nghỉ việc đó, thì thưa ngài, chắc ngài đi đổ chỗ khác rồi, tôi cũng không biết gì tìm công việc ở đâu nữa, nên ngài quan thị tôi không thể bán gánh nước này cho ngài được. Và vị quan năn nỉ, vị quan nói thôi, tôi sẽ cho anh bạn một đồng vàng. Đồng vàng này giá trị rất là lớn, và anh lấy đồng vàng này đó, anh bán gánh nước lại cho tôi đi. Rồi sau đó anh chạy nhanh thật nhanh trở lại giếng nước, và chịu khó mang gánh nước về kể một chút, và chịu khó bị nghe la rầy một chút, thì như vậy anh sẽ được có được đồng vàng. Thì anh thanh niên nghe vị quan thượng thư nói như vậy, thì anh nhận lời lấy một đồng vàng. Thưa quý vị, khi mà có được đồng vàng đó thì anh đi gánh nước trở về, ông bá hộ cũng bị la rầy, nhưng anh rất là vui vẻ. Sau khi nghe ông bá hộ la rầy xong, thì anh tìm một cái nơi rất là kín đáo để cất giữ đồng vàng. Vì không có nhà cửa đàng hoàng, nên anh mới nghĩ rằng phải đi qua một cái nơi rất là xa, là phía đông của cái hoàng thành đó. Tìm một cái nơi nào tương đối nở đúng phút, anh mới đếm từ ở dưới đất lên bao nhiêu viên gạch, từ ở ngoài đi bao nhiêu viên gạch, mới tháo cái viên gạch đó ra, cất đồng vàng vô rồi nên cái viên gạch đó trở lại. Thì yên chí rằng mình có cái tài sản được cất giấu để nhận. Thời gian không bao lâu sau đó thì anh gặp một người con gái, và cô gái này cũng là người gánh nước như anh. Hai người thương nhau và đồng ý về kết nghĩa vợ chồng. Thì thưa quý vị, cái nghề gánh nước ấy, hồi nãy chúng ta nói quý vị rằng làm một ngày thì đủ ăn một ngày, một người làm thì đủ ăn một người, mà hai người làm thì đủ ăn hai người thôi, không có dư giả gì hết. Giờ ta hai vợ chồng cưới nhau một thời gian mà cũng có để dành dư được bằng nào. Một đêm có một một đêm người vợ đi làm về tâm sự với ông chồng. Đó hồi chiều em đi trong làng nghe người ta đánh chuông họ mở tuyên bố rằng tối nay tối ngày mai có hội chợ đêm. Ở trong đời mình mà có lần đi hội chợ đêm chắc là vui lắm phải không anh? Thì người chồng nghe nói như vậy tự nhiên rất là xúc động và rất là thương vợ. Người chồng mới nghĩ rằng mình là đàn ông cưới người vợ này từ lúc cưới giờ tới giờ chưa bao giờ mà làm cái gì cho vợ coi được xứng đáng của người chồng. Mình làm mình đủ mình ăn, vợ làm đủ vợ ăn, hai vợ chồng làm thì mạnh ai lấy lo mạng của mình. Nằm gắt ra tay trên trán một hồi, người chồng mới kêu người vợ thức dậy nói rằng anh có còn để dành được ít tiền mình định tính là làm của cho con cái sau này, nhưng mà thôi được, ngày mai anh sẽ dùng tiền đó để dẫn em đi chợ đêm. Người vợ nghe nói như vậy thì mừng quá. Thì thưa quý vị, cũng ngày sáng hôm sau đó, Đức Bồ Tát lúc đó ngày sanh là một vị vua Kamatattha ở trong thành. Quý vị nào sang Ấn Độ thì quý vị biết rằng ở Ấn Độ mùa hè rất là nóng ghê lắm. Nhà vua ngồi ở trong hoàng thành đó, một bên công phi mỹ nữ, hai bên quạt từ sáng tới chiều. Và ở trên đó thì nóc cao nhà tường đá, nhưng mà cái nóng lúc đó không có máy lạnh xuống thì nó nóng vẫn là nóng như sực. Và nhà vua ngồi cách nóng lực bực bội như vậy thì nhà vua ngó ra cửa sổ thấy ở dưới đường có cái chuyện rất là lạ, là có một chàng thanh niên đang chạy trên con đường, trời thì nắng và đường thì đường cát, đầu trần chân không, nhưng mà có điểm lạ là cái mặt anh rất là vui vẻ và mặt anh rất là hoan hỉ. Thì nhà vua vô cùng hiếu kỳ mới cho thị vệ chạy theo bắt người thanh niên đó lại đem đến trước mặt nhà vua. Và nhà vua hỏi, nhà vua nói rằng tổng đang ở trong cung này bằng đá cẩm thạch, có người hầu kẻ quạt, mà cảm thấy rất là bực mình vì thời tiết nóng lại. Tại sao khanh chạy dưới đường mà khanh lại rất là vui vẻ như vậy, khanh có thể chia cái niềm vui cho tổng biết không? Thì anh thanh niên có mới thưa với nhà vua rằng, muôn tâu hoàng thượng, tiện dân từ trước tới giờ chưa bao giờ làm được chuyện gì mà gọi là vui lòng được người vợ của tiện dân. Ngày tối nay đó, tiện dân sẽ dẫn vợ tiện dân đi phiên chợ đêm một lần. Và bây giờ tiện dân đang chạy đi đến cái chỗ phía đông của thành này để lấy một đồng bạc để dành. Nghĩ đến tối nay dẫn được vợ của tiện dân đi chợ đêm thì tiện dân hoan hỉ vô cùng, và dòng trời nắng nhưng rất là vui vẻ. Thì nhà vua mới hỏi này thanh niên, trẫm có thể hiểu được là nhà ngươi vui sướng tại vì nghĩ đến chuyện dẫn vợ đi chợ đêm tối nay, nhưng mà trẫm hơi tò mò một chút, khanh có thể cho trẫm biết là khanh cất được bao nhiêu tiền không? Thì vị thanh niên mới nói với nhà vua rằng, tâu hoàng thượng, tiện dân có được một đồng bạc. Dạ. Thì nhà vua nghe nói như vậy, nhà vua bật cười. Dạ. Tại một đồng bạc với nhà vua quá nhỏ thôi, nên nhà vua nói rằng thôi được rồi, trọng hiểu và trọng rất là vui khi biết được chia sẻ được niềm vui với khanh. Khanh khỏi cần phải chạy trời nắng như vậy để dễ bị cảm, dễ bị bệnh, xin cứ trở về nhà quên đồng bạc đó đi. Rồi nhà vua kêu một người hầu tử đem cho anh thanh niên đồng bạc. Dạ. Nhưng khi cầm đồng bạc đó thì anh thanh niên có vẻ hơi đăm chiêu một chút. Thì nhà vua mới hỏi thanh niên về cái tại sao. Nhưng mới tới với nhà vua rằng, chúng tôi hoàng thượng, tiện dân rất là cảm kích hoàng thượng đã cho tiện dân một đồng vàng. Nhưng mà hoàng thượng có biểu tiện dân quên đồng bạc có đi bỏ đồng bạc có đi thì tiện dân không thể bỏ được. Tại vì sao có hai đồng nó tốt hơn một đồng? Nhà vua mới nghĩ thấy tội nghiệp anh thanh niên quá, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có được cái tài sản nào hết, mà bây giờ có được đồng bạc mà bị bỏ thì dĩ nhiên là không đành lòng rồi. Nhà vua nói thôi được rồi, trẫm hiểu tâm trạng của ngươi. Biểu người hậu cận lấy cho anh 10 đồng, nói như cầm 10 đồng này về đi, và đừng bao giờ nghĩ đến đồng bạc kia nữa. Thì anh thanh niên nghĩ một lúc, sau hoàng thượng đành rằng hoàng thượng cho hạ thần số tiền cũng rất là lớn, lớn nhất ở trong đời chưa bao giờ có được, nhưng mà biểu quên đồng bạc đi, không thể quên. Tại vì có 11 đồng không tốt, có 10 đồng. Và khi nhà vua nghe nói như vậy thì nhà vua là một vị thiền trí thức, nhà vua mới đâm có một cái ý tưởng rất là lạ luôn. Nhà vua nói rằng mình thử làm thế nào đó mà ép anh chàng này quên đi được đồng bạc đi, để coi cái tâm ý của chúng sanh ra sao. Thì nhà vua nói rằng, này anh thanh niên, trẫm sẽ cho anh 1.000 đồng bạc, mà khanh chỉ hứa với trẫm một điều thôi, đừng bao giờ nghĩ đến đồng bạc kia, khanh có hứa được không? Thì anh thanh niên nghĩ một hồi, nó tâm hoàng thượng chuyện nó khó quá.
À, thần đi làm một ngày chỉ được một đồng bạc nhỏ thôi, mà biết bây giờ một đồng vàng mà không nghĩ đấy thì chuyện không thấy được. Thì nhà vua mới nghĩ trong lòng, có lẽ là anh thanh niên này hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ có thể làm ra được nhiều tiền, với anh chàng này không bao giờ bỏ được đồng bạc. Thì nhà vua mới nói rằng, ta sẽ phong cho ngươi một cái chức vụ, và do cái chức vụ này ngươi sẽ có rất nhiều tiền, và trọng trọng hy vọng rằng ngươi sẽ quên. Tuy trọng cho ngươi làm đô trưởng của nửa cái kinh đô này, phân nửa kinh đô này ngươi sẽ làm đô trưởng, và với chức vụ đó người ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền bạc. Như vậy ngươi có bằng lòng không? Thì anh thanh niên nói rằng, tâu hòa thượng, chứ hòa thượng cho nhiều quá hạ thần không dám đòi, hạ thần cứ là sẽ quên đi đồng bạc. Thì nhà vua nói rằng, bây giờ hoàng thành này chẳng sẽ chia ra làm đôi, phía đông và phía tây, ngươi chọn làm đô trưởng của phần nào? Thì tự nhiên nói rằng chọn phía đông. Nhà vua hỏi tại sao vậy? Ở đó có đồng bạc. Thì thưa quý vị, cái chấp thủ của chúng sanh nó làm cái chuyện gọi là ái hà thiên sức đại, và chúng ta rất là khó, dù rằng có rồi mà không thể quên được. Dạ, có rồi sẽ quên được, bởi vì cái thủ đó chúng ta biết rằng chúng ta có sự lựa chọn, nhưng mà sự lựa chọn không dễ dàng đâu. Giống như anh thanh niên vậy, anh thanh niên có quyền lựa chọn để quên phải không? Dạ. Nhưng mà để có thể lựa chọn, mà lựa chọn để quên được đồng bạc đó không phải là sự lựa chọn dễ dàng, mặc dù anh rất có nhiều tiền. Bởi vậy Đức Phật nói rằng đó là thiền sức, và đó là thiền sức, và con người phải phấn đấu rất nhiều. Như vậy một lúc nào đó để lựa chọn, và không lợi ích để lựa chọn.
Ủa, vì thủ hữu sanh và lão tử. Chữ thủ chúng ta đã nói đến, và bây giờ bài phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về chữ thủ, và tại sao thủ đại diện cho hữu. Chữ hữu trong đạo Phật là một chữ rất là đặc biệt, có lẽ là đối với tiếng Anh thì rất là dễ dịch, và đối với chữ Hán rất là dễ dịch, nhưng mà khi dịch sang tiếng Việt Nam thì chúng ta chỉ có thể xài tiếng Hán Việt là chữ hữu, mà không có cái từ ngữ tương đương ở trong chữ Nôm dịch cho rất dễ hiểu thì lại khó tìm lắm. Thì để từ xưa tới giờ các ngài khi dịch về chữ Phá Quá thì các ngài vẫn giữ nguyên là chữ hữu. Hữu là gì? Chữ hữu trên phương diện từ ngữ và trên phương diện ngôn ngữ, chữ Hán Việt cũng như chữ Phá Quá trong tiếng Phạn có nghĩa là sự hiện hữu, nói một cách khác là sự hình thành hay sự trở thành. Đó là chữ hữu được dịch một cách nôm na là như vậy. Nhưng chữ hữu ở trong thập nhị nhân duyên được hiểu với ý nghĩa là một sự hoàn thành của một tiến trình. Tiến trình đó được bắt đầu từ lục nhập, rồi xuất, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu. Hữu như vậy được xem như là một tiến trình hoàn thành của một chúng ta gọi là một chuỗi dài hành động, một chuỗi dài tác động. Có thể nói rằng không thể nào mà nhắc đến chữ hữu mà chúng ta không nói đến sự phân chia theo cái nhìn của ngài Bụt Thất Cô Tát. Nếu mà quý vị nhìn vào thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên.